Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 16 tháng 1 năm 2026. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Dữ liệu cá nhân của học sinh ở Victoria bị lộ trong một vụ xâm nhập mạng quy mô lớn. Hãng tin Nine News đưa tin, dữ liệu cá nhân của học sinh các trường công lập tại tiểu bang Victoria đã bị truy cập trái phép trong một vụ xâm nhập mạng lớn. Sở Giáo dục Victoria xác nhận, một bên thứ ba bên ngoài đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của sở thông qua hệ thống mạng của một trường học. Cơ sở dữ liệu này lưu trữ thông tin của học sinh hiện tại và học sinh trước đây, bao gồm tên học sinh, địa chỉ email do trường cấp, mật khẩu đã được mã hóa, tên trường và cấp lớp. Sở cho biết không có bằng chứng cho thấy dữ liệu đã bị phát tán công khai, đồng thời khẳng định những thông tin như ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ nhà không bị truy cập. Sở Giáo dục Victoria cho biết đã xác định được địa điểm xảy ra sự cố, tạm thời vô hiệu hóa một số hệ thống và đang phối hợp với các chuyên gia an ninh mạng cùng các tổ chức chính phủ liên quan để bảo vệ học sinh và đảm bảo việc học không bị gián đoạn khi bước vào năm học năm 2026. Chuyên gia công nghệ Trevor Long cảnh báo đây là vụ việc rất đáng lo đối với người trẻ tuổi. Khi dữ liệu bị lộ, có thể bị lợi dụng để xây dựng hồ sơ và thực hiện các hình thức lừa đảo nhắm mục tiêu trong những năm tới. Ông Long kêu gọi phụ huynh hướng dẫn con em cẩn trọng với email và các đường liên kết trực tuyến, nhấn mạnh rằng việc nâng cao nhận thức về an toàn mạng là điều cần thiết ngay từ bây giờ. Một gia đình đi dạo tại bãi biển Ocean Grove trên bán đảo Ballarin, tiểu bang Victoria, đã tình cờ phát hiện một hóa thạch cá voi có niên đại khoảng 20 triệu năm. Các nhà cổ sinh vật học cho biết đây là phát hiện rất hiếm, nhiều khả năng là một phần cột sống cá voi lộ ra do dòng chảy bất thường và cát bị xê dịch. Tin báo khiến một thành viên câu lạc bộ đá quý và khoáng vật Geelong, anh Justin Griffith, lập tức có mặt tại hiện trường và bày tỏ sự phấn khích trước phát hiện đáng chú ý này. Hãng tin Nine News cho biết hóa thạch hiện đã bị cát và nước biển phủ lại, nhưng anh Griffith sẽ quay trở lại cùng tổ chức Museum Victoria để tiến hành khai quật chính thức. Các nhà khoa học kỳ vọng có thể xác định loài cá voi và thu thập thêm dữ liệu về quá trình tiến hóa của chúng. Trước đó, một phát hiện tương tự gần khu vực này từng giúp các chuyên gia xác định và đặt tên cho một loài cá voi mới, cho thấy khu vực ven biển Victoria vẫn còn nhiều giá trị khoa học chưa được khám phá. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang triển khai chương trình mới mang tên Level the Field nhằm mở rộng lộ trình và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực thể thao và vận động thể chất cho người khuyết tật tại các khu vực hẻo lánh của Victoria. Giám đốc đặc trách thể thao cộng đồng Rosebank mới đây cho biết, các tổ chức thể thao và giải trí đủ điều kiện hiện đã có thể nộp hồ sơ tham gia chương trình với mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật tham gia lực lượng lao động thông qua các vai trò có lương hoặc tình nguyện, từ huấn luyện viên, trọng tài đến quản lý đội và hành chính. Chương trình gồm hai gói tài trợ, trong đó gói Leveling Up hỗ trợ tối đa 250.000 đô la cho các dự án tạo lộ trình việc làm. Còn gói Long Game hỗ trợ tối đa 350.000 đô la cho các sáng kiến cải tổ hệ thống và tổ chức. Các dự án được khuyến khích do người khuyết tật tại khu vực hẻo lánh thiết kế và điều hành, với định hướng duy trì lâu dài sau khi chương trình kết thúc vào cuối năm 2027. Level the Field là một phần của quỹ Honorability Sport trị giá 40 triệu đô la, phù hợp với chiến lược Active Victoria giai đoạn 2022-2026, nhằm tháo gỡ rào cản và thúc đẩy sự tham gia thể thao cho tất cả người dân Victoria. Trường tư cấp tiến lâu đời, Rich Hill Secondary School của bang Victoria vừa mua lại xưởng sản xuất piano Allen & Co. cũ tại vùng Carlton để mở cơ sở trung học từ năm 2028 nhằm thu hút học sinh từ các khu vực nội thành sáng tạo như Northcote và Footscray. Hiệu trưởng của trường là ông Aaron McKinnon cho biết vị trí trung tâm thuận tiện giao thông sẽ giúp cải thiện tuyển sinh trong bối cảnh số học sinh từng giảm trong những năm gần đây. Khu đất rộng 3.700 m² cho phép mở rộng quy mô mỗi khối lớp, nhưng trường vẫn giới hạn số lượng để đảm bảo tính cộng đồng. Hãng tin The Age cho biết trường Bridge Hill Secondary School được thành lập vào năm 1931, nổi tiếng với mô hình giáo dục linh hoạt và đề cao sáng tạo của học sinh. Cơ sở mới nằm gần Thư viện State Library, Bảo tàng Melbourne Museum và Công viên Lincoln Square Park tạo điều kiện học tập gắn với không gian văn hóa và thiên nhiên. Dù trường được đặt trong một nhà máy cũ, ban giám hiệu trường cho rằng địa điểm này phù hợp với triết lý giáo dục phi truyền thống đã làm nên bản sắc của trường trong suốt gần một thế kỷ qua. Người thuê nhà trên khắp cả nước hầu như không được thở phào trong năm 2025 khi tình trạng thiếu nguồn cung ngày càng rõ rệt đẩy giá thuê lên cao hơn nữa. Hãng tin Yahoo News đưa tin, báo cáo mới nhất của công ty dữ liệu địa ốc Cotality cho thấy giá thuê nhà trên toàn quốc đã tăng 5,2% trong vòng một năám, nâng mức trung bình lên 681 đô la mỗi tuần. So với thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19, khả năng chi trả của người thuê nhà đã suy giảm mạnh. Chỉ số giá thuê nhà tăng 42,9% trong 5 năm qua, tương đương tăng thêm 204 đô la mỗi tuần, trong khi 5 năm trước đó mức tăng chỉ là 7,5% hay 33 đô la mỗi tuần. Tỷ lệ nhà cho thuê bị bỏ trống trên toàn quốc hiện chỉ còn 1,7% vào tháng 12 năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức trung bình trước đại dịch là 3,3%, cho thấy áp lực tăng giá vẫn còn rất lớn. Theo giám đốc nghiên cứu của công ty Cotality, nguyên nhân chính không phải do nhà đầu tư rút lui mà do nhu cầu cao hấp thụ hết nguồn cung. Trong bối cảnh giá nhà cao khiến người mua nhà lần đầu bị kẹt lại thị trường nhà thuê, cùng với tỷ lệ nhập cư vẫn ở mức cao và số lượng nhà mới hoàn thành chưa bắt kịp nhu cầu. Adelaide tiếp tục là thị trường thuê nhà khó khăn nhất cả nước, với tỷ lệ nhà bị bỏ trống chỉ 1,1%, trong khi Darwin ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất là 8,2% trong một năm. Melbourne có mức tăng thấp nhất là 2,9%, còn Sydney vẫn là thị trường đắt đỏ nhất với giá thuê trung bình 817 đô la mỗi tuần. Dù vậy, ông Lawless cho rằng đà tăng giá thuê nhà sẽ dần chững lại khi nhiều hộ gia đình đã phải chi hơn 1/3 thu nhập trước thuế cho tiền thuê nhà, buộc phải chia sẻ chỗ ở hoặc quay về sống chung với gia đình để xoay sở chi phí sinh hoạt. Chính quyền bang Victoria sẽ triển khai gần 5.000 chuyến xe tram bổ sung, khoảng 400 chuyến xe lửa và 150 chuyến xe bus đặc biệt trong suốt 3 tuần diễn ra giải quần vợt Úc mở rộng, giúp khán giả đi lại thuận tiện hơn đến khu thể thao Melbourne Park. Từ ngày 18 tháng 1, vào các giờ cao điểm, xe tram sẽ khởi hành sau mỗi từ 2 đến 3 phút với các tuyến 70 và 70A đưa hành khách thẳng đến các cổng Garden Square và Grand Slam Oval. Những người có vé xem tennis được đi xe tram trung chuyển miễn phí trong ngày diễn ra trận đấu mà họ đã mua vé, trong khi toàn bộ hành khách được đi phương tiện công cộng miễn phí vào cuối tuần đến ngày 1 tháng 2 và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi đi lại miễn phí mỗi ngày với thẻ YouthMyKi mới. Theo hãng tin Premier, các tuyến đường sắt Metro sẽ khởi hành trễ hơn 30 phút từ Chủ nhật đến thứ năm hàng tuần, có thêm các chuyến khoảng 1 giờ rưỡi sáng trên tất cả các tuyến và tăng chuyến vào các tối cuối tuần khi nhu cầu cao. Xe bus ban đêm sẽ xuất phát từ quảng trường Federation Square sau khi các trận đấu kết thúc và chạy đến khoảng 4 giờ sáng trong tuần, còn cuối tuần vẫn duy trì mạng lưới xe đêm thông thường. Hành khách đi xe đợ, hành khách đi xe lửa đến đường Flinders Street, các nhà ga Richmond Station hoặc Jolimont Station, có thể đi bộ hoặc đón xe tram đến khu thể thao Melbourne Park, trong khi chuyến xe bus số 246 cũng dừng ở đường Swan Street, đoạn gần đường Penn Road để phục vụ khán giả.
Giới thiệu xe chạy điện. Xe chạy điện rất hay và tiện lợi. Nhưng nếu bạn uống rượu bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân, bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Tội phạm di chuyển khắp nơi. Và giờ đây, các nhân viên dịch vụ bảo vệ của Victoria cũng sẽ di chuyển theo. Mùa hè này, các nhân viên dịch vụ bảo vệ và cảnh sát sẽ phối hợp tuần tra thường xuyên tại một số trung tâm mua sắm sầm uất nhất của Melbourne. Các cuộc tuần tra đang được tiến hành để giúp những người đến thăm và làm việc tại các trung tâm mua sắm cảm thấy an toàn hơn. Muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vid.gov.au/PSO program được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Thông tin là sức mạnh. Học những kỹ năng mới mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm soát tương lai của mình. Học để tìm cơ hội để có bằng cấp và bí quyết mới. Học cách được ghi nhận để làm điều khác biệt, để tạo ra sự thay đổi, để tỏa sáng. Học để có cơ hội bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới. Vậy hãy bắt đầu, hãy thay đổi tương lai của bạn ngay hôm nay. Truy cập melbournepolytechnic.edu.au. Melbourne Polytechnic, không ngừng học hỏi. RTO 3075.
26 tháng Giêng là ngày để suy ngẫm, tôn trọng và chào mừng. Ngày Quốc khánh Úc năm nay, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện dành cho cả gia đình cùng vui hưởng. Hãy đến tham dự ngày hội mở cửa dinh toàn quyền với các hoạt động cộng đồng miễn phí, nhạc sống và cơ hội khám phá tòa nhà và khuôn viên chung quanh. Hoặc tận hưởng một ngày vui chơi ngoài trời cùng gia đình tại quảng trường Fed với âm nhạc miễn phí và các buổi hội thảo sáng tạo. Để xem chương trình đầy đủ, hãy truy cập australiaday.gov.au, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bạn biết không, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là vì tôi kiếm được 10 xu trong mỗi vỏ đựng đồ uống tôi trả lại trong chương trình giao trả vỏ đựng của Victoria. 1, 2, 3, 4. Số tiền đó có thể giữ lại hoặc quyên góp. Số tiền giúp cho hành tinh của chúng ta. Số tiền khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy tạo ra sự thay đổi tích cực ngay hôm nay tại cdsvic.org.au.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một tài xế ở vùng Dalston đã bị cảnh sát phát hiện có nồng độ cồn bị cáo buộc vượt hơn 6 lần mức cho phép sau khi cố tình thuyết phục rằng mình chỉ đang chợp mắt trong xe. Lực lượng cảnh sát tuần tra thị trấn Cardinia đã phát hiện một chiếc Toyota Corolla màu trắng di chuyển lạng lách trên đường vào khoảng 10 giờ rưỡi tối ngày 13 tháng 1. Khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe, người lái xe 24 tuổi bị cáo buộc còn leo xuống ghế sau giả vờ ngủ để đánh lạc hướng cảnh sát. Tuy nhiên, màn kịch không qua mắt được lực lượng cảnh sát. Người lái xe có bằng lái xe loại P đã bị tước bằng lái do kết quả đo nồng độ cồn bị cáo buộc là 0.313mg trên 1 lít khí thở. Chiếc xe của người đàn ông cư ngụ tại vùng Dandenong đã bị tạm giữ 30 ngày và người này sẽ phải trả phí lưu kho nếu muốn nhận lại xe. Người đàn ông này dự kiến sẽ bị triệu tập ra tòa với các cáo buộc lái xe khi say rượu và những tội danh vi phạm giao thông khác. Hãng tin Nine News đưa tin, một nam thanh niên 19 tuổi đã bị truy tố tội giết người sau khi một thiếu niên cùng tuổi bị đâm tử vong tại khu vực trung tâm thành phố Melbourne vào rạng sáng ngày 11 tháng 1. Cảnh sát đã được điều động đến xử lý một vụ ẩu đả bên ngoài hộp đêm Brown Alley trên đường King Street vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng hôm đó. Nạn nhân là Jojo Panvari, 19 tuổi, cư ngụ ở vùng Menton, được phát hiện với nhiều vết đâm và đã tử vong tại hiện trường. Dấu vết cho thấy vụ việc bắt đầu gần đường Lawndale Street với vệt máu kéo dài khoảng 50 mét. Sau vụ việc, nghi phạm đã bỏ chạy về hướng sân vận động Marvel Stadium nhưng đã bị bắt giữ không lâu sau đó tại con hẻm Aurora Lane. Nam thanh niên này cũng 19 tuổi và cư ngụ ở Wilmington, bị truy tố một tội danh giết người và đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne trong ngày 12 tháng 1. Cảnh sát cho biết nạn nhân và nghi phạm có quen biết với nhau, đồng thời cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Ngày 15 tháng 1, lãnh đạo liên đảng đối lập bà Susan Lee cho rằng các cải cách của chính quyền công đảng liên quan đến tội phạm thù hận và kiểm soát súng là không thể chấp nhận được, qua đó phát tín hiệu rằng đảng tự do sẽ không ủng hộ dự luật này. Quốc hội dự kiến nhóm họp trở lại vào ngày 19 tháng 1 để tranh luận và thông qua luật khẩn cấp sau vụ tấn công khủng bố tại Bondi. Tuy nhiên, sau nhiều tuần chỉ trích Thủ tướng Albanese, bà Lee hiện bày tỏ lo ngại rằng dự luật đang được thúc đẩy vội vàng. Bà nhấn mạnh luật dài hơn 500 trang nhưng không hề nhắc đến thuật ngữ Hồi giáo cực đoan. Và nếu Thủ tướng không gọi đúng tên vấn đề thì sẽ không thể giải quyết triệt để. Theo đó, bà cho rằng dự luật khó đáp ứng kỳ vọng của người dân Úc. Trước đó vào ngày 14 tháng 1, Đảng Tự do đã triệu tập cuộc họp bàn luận về dự luật của chính quyền công đảng. Đảng Tự do cho rằng dự luật sẽ không thể xóa bỏ nạn bà Do Thái, cũng như không đủ mạnh để trấn áp chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Trong động thái đáp trả phe đối lập, Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh, chính liên đảng đã nhiều lần kêu gọi triệu tập quốc hội để thông qua các đạo luật mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn những vụ tấn công tương tự trong tương lai. Thủ tướng Albanese chỉ trích động thái mới của phe đối lập và bác bỏ cáo buộc cho rằng quy trình lập pháp bị thúc ép. Bên cạnh đó, ông cũng phản đối quan điểm cho rằng chỉ tiến hành sửa đổi luật khi Ủy ban điều tra về nạn bà Do Thái hoàn tất nhiệm vụ. Ngày 15 tháng 1, chính quyền bang Victoria đã ban hành cảnh báo khẩn cấp về lũ quét đối với các thị trấn ven biển tại Victoria. Người dân và du khách được yêu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ngay lập tức. Theo các thông tin, giới chức bang Victoria đã yêu cầu người dân và du khách đang có mặt tại các thị trấn dọc theo tuyến đường du lịch nổi tiếng Great Ocean Road, cách thành phố Melbourne 120 km về phía tây nam, tìm ngay nơi trú ẩn sau khi khu vực này hứng chịu một cơn dông với lượng mưa rất lớn. Hàng ngàn ngôi nhà trong khu vực đã bị mất điện. Các đoạn phim đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều phương tiện đã bị dòng nước cuốn trôi. Bà Erin Mason, đại diện cơ quan dịch vụ khẩn cấp bang Victoria cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào, nhưng nhà chức trách đang khẩn trương sơ tán những người bị mắc kẹt tại các khu nghỉ dưỡng bị ngập lụt. Theo truyền thông, một trạm đo mưa ở gần thị trấn du lịch nổi tiếng Lawn đã ghi nhận lượng mưa lên tới 170mm chỉ trong 7 giờ đồng hồ, kể từ 9 giờ sáng, vượt qua mức kỷ lục trước đó là 123mm được ghi nhận vào tháng 12 năm 2021. Trong khi đó, các đám cháy rừng ở một số khu vực khác của bang Victoria đã khiến 900 địa điểm bị phá hủy, trong đó có khoảng 260 ngôi nhà. Tính đến ngày 15 tháng 1, vẫn còn 11 đám cháy đang bùng phát, với khoảng 410.000 hecta đất đã bị thiêu rụi. Trong một nghiên cứu mới do Đại học Curtin thực hiện và công bố mới đây, chơi game hơn 10 giờ mỗi tuần có thể ảnh hưởng đáng kể đến chế độ ăn uống, giấc ngủ và cân nặng của giới trẻ. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 317 sinh viên từ 5 trường đại học trên toàn quốc với độ tuổi trung bình là 20. Các sinh viên tham gia được chia thành 3 nhóm, một nhóm chơi game ít từ 0 đến 5 giờ mỗi tuần, nhóm chơi game vừa phải từ 5 đến 10 giờ mỗi tuần và nhóm chơi game nhiều hơn 10 giờ mỗi tuần. Kết quả cho thấy, trong khi hai nhóm đầu có kết quả sức khỏe tương tự nhau, thì nhóm thứ ba có sự khác biệt rõ rệt như chế độ ăn uống kém hơn và tỷ lệ béo phì cao hơn. Ngoài ra, chỉ số khối cơ thể BMI trung bình của nhóm này là 26,3, cao hơn so với nhóm chơi game ít là 22,2 và nhóm vừa phải là 22,8. Mặc dù cả ba nhóm đều báo cáo chất lượng giấc ngủ kém, nhưng thời gian chơi game lâu hơn có liên quan đến rối loạn giấc ngủ. Nghiên cứu cũng khuyến nghị áp dụng các thói quen lành mạnh như hạn chế chơi game vào đêm khuya và lựa chọn những món ăn vặt lành mạnh có thể giúp giảm thiểu các rủi ro sức khỏe liên quan. Ngày 15 tháng 1, cảnh sát ở thủ đô Canberra của Úc vừa đưa ra thông báo cho biết trong 2 ngày qua, người dân đã tìm thấy 11 bom tự chế trên một số con đường gần hồ Shenandoah tại Canberra. Đội gỡ phá bom mìn đã được điều đến hiện trường và tiêu hủy số bom này. Mặc dù những bom tự chế này đều chưa gây ra vụ nổ nào, nhưng việc xuất hiện của bom tự chế ở khu vực công cộng là rất nguy hiểm và đe dọa gây ra thương vong cho người dẫm vào hoặc cầm các bom này lên. Vì vậy, cảnh sát đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và không chạm vào các đồ vật này. Hiện tại, cảnh sát Canberra chưa rõ là liệu loại bom này có xuất hiện ở các khu vực khác hay không, nên đang tiến hành kiểm tra và kêu gọi người dân hợp tác và thông báo với nhà chức trách khi phát hiện các đồ vật nghi ngờ. Thông tin về việc xuất hiện bom tự chế cũng đã được thông báo tới người dân ở vùng lân cận và các cha mẹ để đảm bảo các em nhỏ không đụng vào các bom này.
Thông tin là sức mạnh, học những kỹ năng mới mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm soát tương lai của mình, học để tìm cơ hội để có bằng cấp và bí quyết mới, học cách được ghi nhận để làm điều khác biệt, để tạo ra sự thay đổi, để tỏa sáng, học để có cơ hội bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới. Vậy hãy bắt đầu, hãy thay đổi tương lai của bạn ngay hôm nay. Truy cập melbournepolytechnic.edu.au. Melbourne Polytechnic, không ngừng học hỏi. RTO 3075.
Tuần cuối giữa trợ cấp chính phủ cho năng lượng sạch. Gói pin trữ điện mặt trời 2,3 tỷ đô của chính phủ sắp hết suất. Trợ cấp FTC giảm mạnh từ năm sau. Lắp ngay, chậm trễ có thể tốn thêm hàng chục ngàn đô la. Solar Energy Group với 16 năm kinh nghiệm, hơn 3.000 khách hàng mỗi năm. Hiện khuyến mãi lớn, pin trữ điện mặt trời Alpha S Mile 5, combo 2 pin 6.6 kWh, chỉ 5.000 đô, tặng 200 đô credit. Tấm pin TW Solar trả góp tới 60 tháng, ưu đãi tới 3.250 đô. máy nước nóng bơm nhiệt Media với giá chỉ từ 2.000 đô. Gọi Mr. Tùng qua số 0415 933 135. Xin nhắc lại 0415 933 135. Solar, lắp sớm, tiết kiệm lớn.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Đã bắt đầu nhận ghi danh tại các trung tâm giữ trẻ và giáo dục mầm non của Early Learning Victoria. Dưới sự điều hành của chính phủ tiểu bang Victoria, các trung tâm của chúng tôi cung cấp dịch vụ giữ trẻ, cũng như chương trình mẫu giáo miễn phí cho trẻ 3 và 4 tuổi. Nằm cạnh các trường học hoặc các dịch vụ cộng đồng khác, các trung tâm Early Learning Victoria luôn chào đón, hòa nhập và là một phần của cộng đồng địa phương. Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ con em quý vị trong suốt hành trình học tập khi các em khám phá thế giới xung quanh mình. Truy cập earlylearning.vic.gov.au để tìm trung tâm gần quý vị nhất và ghi danh cho con quý vị ngay hôm nay. Được chính phủ tiểu bang Victoria, Melbourne ủy quyền.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 16 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.671 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 16 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 17.645 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 36 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Tại Sydney, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 30 đến 70 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 22 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 27 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 30 độ.